Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 10 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau phần thứ nhất của đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Chúng ta đã được biết ý nghĩa của lòng thương xót là bày tỏ lòng thông cảm, yêu thương đối với người đang gặp nghịch cảnh, với ước muốn giúp người đó vượt qua. Biểu hiện của người có lòng thương xót được bày tỏ qua lời nói an ủi, nâng đỡ, khích lệ người khác và qua thái độ yêu thương, cảm thông. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu biểu hiện thứ ba của lòng thương xót, đó là bày tỏ lòng thương xót qua hành động. Lời Chúa phán rằng, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Theo Văn Nhất chương 4 câu 9, một lời nói lành, an ủi hay thái độ thương xót là cần nhưng chưa đủ, mà phải chuyển thành hành động. Đó là cầu nguyện. Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy thương xót đối với ai đó hay đối với một cảnh ngộ, việc trước tiên chúng ta phải làm là cầu nguyện cho người đó. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ chẳng biết mình làm điều gì. Theo Luca chương 23 câu 34. Ê Tiên đã cầu thay cho những kẻ ném đá ông: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này trên họ. Theo Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 60. Yêu Chúa không thể thiếu sự cầu nguyện cho người khác, chia sẻ hay giúp đỡ. Ông Gia Cơ dạy rằng, ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Theo Gia Cơ chương 2, câu 15 đến câu 16. Còn sứ đồ Giăng thì dạy rằng, bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Theo Văn Nhất chương 3, từ câu 16 đến câu 18. Nữ hoàng Victoria là bạn rất thiết với ông bà hiệu trưởng Tulloch ở Andrews. Khi hoàng thân Albert chết, nữ hoàng bị cô đơn. Đồng thời, ông hiệu trưởng Tulloch cũng chết và bà Tulloch cũng chỉ còn một mình. Nữ hoàng Victoria đến thăm bà Tulloch lúc bà đang nghỉ trong phòng mà không báo trước. Khi người nhà báo có nữ hoàng tới, bà Tulloch vội vàng đứng dậy, cúi mình thi lễ. Nữ hoàng bước tới, hỏi bạn thân yêu, khỏi cần đứng dậy. Hôm nay tôi không đến đây với tư cách nữ hoàng thăm thần dân, nhưng như một người đàn bà mất chồng, đến với một người đồng cảnh ngộ. Đây chính là điều Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đã đến cùng loài người, không như một Đức Chúa Trời oai nghiêm, tách rời và xa lạ, mà Ngài đến như một con người. Đến nỗi người Pharisee chỉ trích Chúa rằng, làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với một người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Chúa Giêsu trả lời rằng, chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Theo Matthew chương 9, từ câu 11 đến câu 13. Thương xót là đức tính của Chúa Giêsu. Nhiều lần Kinh Thánh ghi rằng Ngài thương xót hay Ngài động lòng thương xót. Theo Matthew chương 9 câu 36, chương 14 câu 14, chương 15 câu 32. Và Ngài muốn tôi con Ngài phải có lòng thương xót, như lời Chúa Giêsu dạy rằng hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Theo Luca chương 6 câu 36. Tuy nhiên, sự thương xót chỉ thật sự có giá trị và đem lại sự thỏa mãn khi chúng ta thật sự hiểu, cảm thông và thật sự đứng vào chỗ của chính người chúng ta muốn bày tỏ sự thương xót, để hiểu như họ hiểu, suy nghĩ như họ suy nghĩ, cảm xúc và hành động như họ đã cảm xúc và hành động. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô dạy rằng ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Theo Roma chương 12 câu 8. Nghĩa là sự thương xót phát xuất từ lòng chân thành, yêu Chúa, yêu người, chứ không phải gượng ép hay chiếu lệ. Nhiều lúc chúng ta nói yêu Chúa nhưng lại thiếu sự thương xót vì quá khắt khe. Chúng ta đoán xét người khác trên căn bản tiêu chuẩn của chính mình, mà tiêu chuẩn của chúng ta đôi lúc quá cao, nhiều lúc lại quá thấp, đầy cảm tính. Vì thế, chúng ta cần xem xét mọi vấn đề trong ánh sáng của lời Chúa. Có như vậy, chúng ta mới có cái nhìn, lòng thương xót và hành động như Chúa cứu thế. Phần thứ ba, kết quả của lòng thương xót. Lời Chúa Giêsu phán, phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót. Theo Matthew chương 5 câu 7. Qua đó, chúng ta thấy được những kết quả sau cho người yêu Chúa nhận biết phước hạnh khi sống có lòng thương xót. Kết quả thứ nhất, được phước. Khi một người yêu Chúa và có lòng thương xót đối với người khác được thể hiện qua lời nói, thái độ và hành động, thì người ấy được hạnh phúc. Nghĩa là khi một người làm việc thiện lành cho người khác, thì trong lòng người ấy tràn đầy hạnh phúc. Mặc dù người ấy có thể phải tốn kém thì giờ, tài chính, công sức hay phải đối diện với một số rắc rối, nhưng điều đó cũng không thể dập tắt được niềm vui trào dâng trong lòng. Hơn nữa, Chúa Hằng Hữu hứa rằng ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Theo Châm Ngôn chương 19 câu 17. Hành động chia sẻ cứu giúp của người ấy được kể là cho Chúa vay mượn, và Ngài sẽ báo lại cách hậu hĩnh. Chúa Giêsu đã dùng bức tranh của Ngài phán xét sau cùng mà dạy rằng, bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Theo Matthew chương 25, từ câu 34 đến câu 40. Là tôi con của Chúa, chúng ta cần nhớ rằng hạnh phúc và phước hạnh Chúa ban chỉ đến với những người yêu Chúa và có nếp sống thể hiện lòng thương xót những người hoạn nạn, khốn khổ, đáng thương mà thôi. Phước hạnh này chắc chắn sẽ không dành cho những kẻ thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Khi chúng ta sẵn sàng mở lòng, giang tay ra để chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn, thiếu thốn hay hoạn nạn, chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho chúng ta trong đời này lẫn phần thưởng trong đời sau. Luca chương 1 câu 50 chép, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Kết quả thứ hai, được thương xót. nghĩa là Chúa không bao giờ quên người biết thương xót người khác. Lời Chúa dạy rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Theo Galati chương 6 câu 7. Một người gieo thương xót đối với người khác, thì chắc chắn sẽ gặt thương xót từ Đức Chúa Trời. Đội trưởng Cọt Nay, người La Mã khi xưa, vì nghĩa cử cao đẹp mà Kinh Thánh ký thuật rằng, người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Theo Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 2. Chính vì vậy nên ông được Chúa cho gặp sứ đồ Phi-e-rơ để ông biết cho rõ chân thần mà kính thờ Ngài để được cứu. Vua David đã nói lên kinh nghiệm của chính mình rằng kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Theo Samuel nhì chương 22 câu 26. Khi David hay tin vua Saul và hoàng tử Jonathan tử trận, ông không vui mừng, nhưng ông lại để tang, kiêng ăn, khóc lóc, viết một bài ai ca, tỏ lòng thương tiếc người quá cố. Khi ông David lên ngôi vua, ông đã tìm những người sót lại trong gia đình vua Saul để giúp đỡ họ. Vua nuôi con trai của ông Jonathan là Mephibosheth trọn đời trong cung vua, ăn chung với vua. Và vua ra lệnh trả lại tài sản cho gia đình vua Saul và hoàng tử Jonathan. Tuy nhiên, lời Chúa cũng cảnh cáo rằng sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót. Theo Gia-cơ chương 2 câu 13, Chúa Giê-xu minh họa lẽ thật này trong thí dụ nói về người đầy tớ không có lòng thương xót. Chúa kết thúc câu chuyện bằng lời cảnh cáo rằng nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 35. Nếu chúng ta là những người nhận ơn thương xót của Đức Chúa Trời, lại sống không tỏ ra lòng thương xót đối với những người khác, thì chẳng khác nào những con cái cứng đầu. Chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời kỷ luật. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng, cha về phần xác, theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Theo Hebrews chương 12 câu 10. Vì thế, điều chúng ta cần là cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta càng yêu Chúa và sống bày tỏ ra lòng thương xót chừng nào, thì Đức Chúa Trời sẽ ban ơn thương xót cho chúng ta chừng nấy. Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng, phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Khi chúng ta yêu Chúa và thể hiện lòng thương xót bằng lời nói, thái độ và hành động đối với những người hoạn nạn, khốn khổ, đáng thương, thì chúng ta sẽ được phước và được thương xót. Nghĩa là Ngài sẽ báo lại bội phần hơn trong hiện tại lẫn tương lai những gì chúng ta đã làm. Hãy hết lòng yêu Chúa và nhận biết phước hạnh của người sống có lòng thương xót để được phước và được Đức Chúa Trời thương xót.